Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau.
Trước tình trạng người vi phạm trật tự an toàn giao thông không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, chống lại lực lượng thi hành công vụ, lãnh đạo Bộ Công an đã có điện gửi thủ trưởng các tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, mức lương cơ sở mới được điều chỉnh từ 1.210.000 đồng tăng lên 1.300.000 đồng. Theo đó, mức hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất, trợ cấp cán bộ xã cũng được điều chỉnh tăng theo.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là những nội dung tiếp theo của luật trẻ em được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 5 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Trước tình trạng người vi phạm trật tự an toàn giao thông không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, chống lại lực lượng thi hành công vụ, ngày 2 tháng 7, lãnh đạo Bộ Công an đã có điện gửi Thủ trưởng các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong công điện nêu rõ, thời gian qua, tình trạng người vi phạm trật tự an toàn giao thông không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, chống lại lực lượng thi hành công vụ diễn ra nghiêm trọng ở nhiều địa phương, gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng sức khỏe của người dân và cán bộ chiến sĩ thi hành công vụ, trong đó là một số cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân hy sinh và bị thương tích. Hành vi vi phạm pháp luật nêu trên đã gây phản ứng bức xúc trong các tầng lớp nhân dân. Dư luận xã hội đã kịch liệt lên án, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải có hình thức xử lý thật nghiêm minh để trừng trị các đối tượng phạm tội, đồng thời răn đe ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật tương tự trong thời gian tới. Trước tình hình trên, Bộ Công an đề nghị các tầng lớp nhân dân tiếp tục đồng hành hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng trong phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông và chống lại lực lượng thi hành công vụ. Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị địa phương tập trung chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng và nhân dân, tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, kiên quyết phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đối với người vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, chống người thi hành công vụ, lực lượng làm nhiệm vụ được phép sử dụng mọi phương tiện, biện pháp công tác của lực lượng công an nhân dân để ngăn chặn, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và quy trình công tác. Đồng thời có biện pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn về tài sản của nhà nước, tính mạng sức khỏe của nhân dân và cán bộ chiến sĩ khi thi hành công vụ.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn về hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2017. Ngày 29 tháng 6 năm 2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký ban hành công văn số 2696/BHXH/CSXH hướng dẫn thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội theo mức lương cơ sở mới. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, mức lương cơ sở mới được điều chỉnh từ 1.210.000 đồng tăng lên 1.300.000 đồng. Theo đó, mức hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất, trợ cấp cán bộ xã cũng được điều chỉnh tăng theo. Công văn 2696/BHXH/CSXH hướng dẫn thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 như sau.
1. Chế độ ốm đau thai sản trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương của nhà nước bắt đầu hưởng chế độ ốm đau hoặc thai sản hoặc trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 trở đi thì mức hưởng được tính trên mức lương cơ sở 1,3 triệu đồng một tháng. Người lao động đang hưởng chế độ ốm đau hoặc thai sản hoặc trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe từ trước ngày 1 tháng 7 năm 2017 mà từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 trở đi vẫn đang trong thời hạn hưởng thì hưởng theo mức đang hưởng trước ngày 1 tháng 7 năm 2017.
2. Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Người lao động bắt đầu hưởng trợ cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 thì mức trợ cấp được tính trên mức lương cơ sở 1,3 triệu đồng một tháng. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động lớn hơn hoặc bằng 81% mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 thì mức trợ cấp phục vụ hàng tháng tính trên mức lương cơ sở 1,3 triệu đồng một tháng.
3. Chế độ hưu trí. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định mà hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 trở đi thì mức hưởng được tính trên mức lương cơ sở 1,3 triệu đồng một tháng. Người lao động nghỉ việc đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc bảo hiểm xã hội một lần kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 mà trước ngày 1 tháng 1 năm 2007 đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Bao gồm phụ cấp khu vực thì mức hưởng trợ cấp khu vực một lần được tính theo mức lương cơ sở 1,3 triệu đồng một tháng. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 trở đi mà hưởng bảo hiểm xã hội một lần, thì tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh theo quy định tại khoản 2, điều 63, luật bảo hiểm xã hội, không điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Người lao động có từ đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên, bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 trở đi. Nếu mức lương hưu hàng tháng được tính theo quy định mà thấp hơn 1,3 triệu đồng thì được bù cho bằng 1,3 triệu đồng.
4. Chế độ tử tuất. Trợ cấp mai táng phí, trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp khu vực một lần nếu có, được tính theo mức lương cơ sở tại tháng người lao động chết. Nếu chết từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 trở đi, thì mức trợ cấp được tính theo mức lương cơ sở 1,3 triệu đồng một tháng. Trợ cấp tử tuất hàng tháng được tính theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng trợ cấp. Thân nhân bắt đầu hưởng trợ cấp tuất hàng tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, thì mức trợ cấp tử tuất hàng tháng được tính theo mức lương cơ sở 1,3 triệu đồng một tháng. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương của nhà nước đang đóng hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mai chết thì trợ cấp tuất một lần được tính trên mức lương cơ sở tại tháng người lao động chết. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 trở đi và người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định mai chết thì tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính trợ cấp tuất một lần được điều chỉnh theo khoản 2, điều 63, luật bảo hiểm xã hội.
5. Chế độ trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã phường thị trấn. Cán bộ xã phường thị trấn đang chờ đủ tuổi hưởng trợ cấp hàng tháng tại Nghị định 09/1998 NĐ-CP và khoản 1 điều 38 thông tư 59/2015 TT-BLD-TBXH mà hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 thì mức trợ cấp hàng tháng tính tại thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2003 và được điều chỉnh qua các đợt cụ thể theo điểm A khoản 5 mục 2 công văn 3320 BHXH-CSXH ngày 24 tháng 8 năm 2016, từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, được điều chỉnh tăng thêm 7,44%. Người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo Nghị định 121-2003 NĐ-CP, cán bộ chuyên trách cấp xã đang tự đóng tiếp bảo hiểm xã hội và cán bộ chuyên trách cấp xã theo Nghị định 92-2009 NĐ-CP, từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, hưởng chế độ hưu trí hoặc bảo hiểm xã hội một lần, thì mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ tính lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. Bảo hiểm xã hội một lần của số tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương của nhà nước được tính theo mức lương cơ sở 1,3 triệu đồng. Số tháng đóng bảo hiểm xã hội theo mức sinh hoạt phí tại Nghị định 09/1998 NĐ-CP được điều chỉnh theo mức tăng tương ứng của mức tiền lương tối thiểu chung trước ngày 1 tháng 7 năm 2013, từ ngày 1 tháng 7 năm 2013 theo mức tăng của mức lương cơ sở từng thời kỳ.
6. Chế độ trợ cấp đối với người lao động hết tuổi lao động. Đối với người đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quyết định số 91/2000/QĐ-TTg và quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6 tháng 5 năm 2010 và bắt đầu hưởng từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 trở đi, đến khi Chính phủ ban hành quy định mới về điều chỉnh mức hưởng, thì mức trợ cấp hàng tháng là 849.219 đồng một tháng.
Thank you.
tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của luật trẻ em được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 11, thông qua ngày 5 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2017.
Mục 4. Các biện pháp bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng. Điều 70. Các yêu cầu bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng. 1. Bảo đảm trẻ em được đối xử công bằng, bình đẳng, tôn trọng, phù hợp với độ tuổi và mức độ trưởng thành của trẻ em. 2. Ưu tiên giải quyết nhanh chóng các vụ việc liên quan đến trẻ em để giảm thiểu tổn hại đến thể chất và tinh thần của trẻ em. 3. Bảo đảm sự hỗ trợ của cha mẹ, người giám hộ, người đại diện hợp pháp khác đối với trẻ em trong suốt quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em. 4. Người tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, luật sư, trợ giúp viên pháp lý phải có hiểu biết cần thiết về tâm lý học, khoa học giáo dục đối với trẻ em, sử dụng ngôn ngữ thân thiện, dễ hiểu với trẻ em. 5. Bảo đảm quyền được bào chữa, trợ giúp pháp lý cho trẻ em. 6. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật và tái phạm của trẻ em, thông qua việc kịp thời hỗ trợ, can thiệp để giải quyết các nguyên nhân, điều kiện vi phạm pháp luật, giúp trẻ em phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng. 7. Bảo đảm kịp thời cung cấp các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp an toàn, liên tục, đầy đủ, linh hoạt, phù hợp với nhu cầu, hoàn cảnh, độ tuổi, đặc điểm tâm lý, sinh lý của từng trẻ em trên cơ sở xem xét và tôn trọng ý kiến, nguyện vọng, tình cảm và thái độ của trẻ em. 8. Bảo đảm sự liên kết chặt chẽ, kịp thời giữa các cơ quan, tổ chức, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, gia đình, cơ sở giáo dục với các cơ quan tiến hành tố tụng, xử lý vi phạm hành chính. 9. Ưu tiên áp dụng các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp hoặc biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với trẻ em vi phạm pháp luật, biện pháp cưỡng chế và hạn chế tự do chỉ được áp dụng sau khi các biện pháp ngăn chặn, giáo dục khác không phù hợp. 10. Bảo đảm bí mật đời sống riêng tư của trẻ em, áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm hạn chế trẻ em phải xuất hiện trước công chúng trong quá trình tố tụng.
Điều 71. Các biện pháp bảo vệ trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em là người bị hại, trẻ em là người làm chứng. 1. Trẻ em vi phạm pháp luật bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính theo quy định của luật xử lý vi phạm hành chính, biện pháp khiển trách, hòa giải tại cộng đồng hoặc biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn khi được miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt cải tạo không giam giữ, án treo theo quy định của Bộ luật hình sự, trẻ em đã chấp hành xong biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng hoặc tù có thời hạn được áp dụng các biện pháp bảo vệ sau đây nhằm khắc phục các nguyên nhân và điều kiện vi phạm pháp luật, phục hồi, tránh tái phạm. A. Các biện pháp bảo vệ trẻ em cấp độ hỗ trợ quy định tại điểm C và điểm D khoản 2 điều 49 của luật này. B. Các biện pháp bảo vệ cấp độ can thiệp quy định tại điểm A và điểm E khoản 2 điều 50 của luật này. C. Tìm kiếm đoàn tụ gia đình nếu thuộc trường hợp không có nơi cư trú ổn định. D. Áp dụng biện pháp chăm sóc thay thế theo quy định của luật này trong trường hợp trẻ em không còn hoặc không xác định được cha mẹ, không thể sống cùng cha mẹ, không xác định được nơi cư trú trong thời gian thực hiện quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền. D. Hỗ trợ gia đình giám sát, quản lý, giáo dục trẻ em. E. Các biện pháp bảo vệ khác quy định tại các điều 48, 49 và 50 của luật này khi xét thấy thích hợp. 2. Trẻ em là người bị hại và trẻ em là người làm chứng mà bị tổn hại về thể chất tinh thần được áp dụng các biện pháp bảo vệ cấp độ hỗ trợ quy định tại điểm C và điểm D khoản 2 điều 49 và các biện pháp bảo vệ cấp độ can thiệp quy định tại điều 50 của luật này. 3. Trẻ em là người làm chứng được bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự và bí mật đời sống riêng tư, hạn chế tối đa việc dẫn giải, gây áp lực về tâm lý.
Điều 72. Trách nhiệm của người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã trong quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em. 1. Tư vấn, cung cấp thông tin, hướng dẫn trẻ em và cha mẹ, người chăm sóc trẻ em tiếp cận dịch vụ bảo vệ trẻ em, trợ giúp pháp lý, xã hội, y tế, giáo dục và các nguồn trợ giúp khác. 2. Tìm hiểu, cung cấp thông tin về hoàn cảnh cá nhân và gia đình của trẻ em cho người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính để áp dụng các biện pháp xử lý, giáo dục và ra quyết định khác phù hợp. 3. Tham gia vào quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính có liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, tham gia cuộc họp của Hội đồng Tư vấn áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính, giáo dục tại xã, phường, thị trấn và quá trình xem xét tại tòa án để áp dụng biện pháp đưa trẻ em vào trường giáo dưỡng. 4. Theo dõi, hỗ trợ việc thi hành các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính, tái hòa nhập cộng đồng đối với trẻ em vi phạm pháp luật, kiến nghị áp dụng biện pháp bảo vệ phù hợp đối với trẻ em vi phạm pháp luật theo quy định tại khoản 1, điều 71 của luật này. 5. Tham gia xây dựng kế hoạch hỗ trợ can thiệp trẻ em và theo dõi việc thực hiện, kết nối dịch vụ và hỗ trợ việc phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em.
Điều 73. Phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em vi phạm pháp luật. 1. Cơ sở giam giữ, trường giáo dưỡng có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi trẻ em cư trú, thực hiện các biện pháp sau đây nhằm chuẩn bị và thúc đẩy việc tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em vi phạm pháp luật. A. Duy trì mối liên hệ giữa trẻ em với gia đình. B. Tổ chức học văn hóa, học nghề, kỹ năng sống cho trẻ em. C. Xem xét đánh giá quá trình chấp hành việc học tập, rèn luyện của trẻ em tại cơ sở giam giữ, trường giáo dưỡng để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù hoặc chấm dứt biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng theo quy định của pháp luật. 2. Chậm nhất là 2 tháng trước khi trẻ em chấp hành xong hình phạt tù, 1 tháng trước khi trẻ em chấp hành xong biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, cơ sở giam giữ hoặc trường giáo dưỡng nơi trẻ em đang chấp hành hình phạt tù hoặc biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng có trách nhiệm thông báo và cung cấp thông tin có liên quan cho Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi trẻ em về cư trú để chuẩn bị việc tiếp nhận và tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em. 3. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi trẻ em cư trú có trách nhiệm chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện kế hoạch can thiệp, hỗ trợ và áp dụng biện pháp bảo vệ đối với trẻ em vi phạm pháp luật thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1, điều 71 của luật này. 4. Cơ quan Lao động, Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Công an, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan tổ chức liên quan để hướng dẫn, giúp đỡ Ủy ban Nhân dân cấp xã trong việc thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp và áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp khác đối với trẻ em.
Chương 5. Trẻ em tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Điều 74. Phạm vi hình thức trẻ em tham gia vào các vấn đề về trẻ em. 1. Các vấn đề sau đây về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em phải có sự tham gia của trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói nguyện vọng của trẻ em tùy theo độ tuổi của trẻ em. A. Xây dựng và triển khai chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. B. Xây dựng và thực hiện quyết định chương trình hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp. C. Quyết định hoạt động của nhà trường, cơ sở giáo dục khác, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. D. Áp dụng biện pháp, cách thức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ trẻ em của gia đình. 2. Trẻ em được tham gia vào các vấn đề về trẻ em thông qua các hình thức sau đây. A. Diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, cuộc thi, sự kiện. B. Thông qua tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em, hoạt động của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động vì trẻ em. C. Hoạt động của câu lạc bộ, đội, nhóm của trẻ em được thành lập theo quy định của pháp luật. D. Tham vấn, thăm dò, lấy ý kiến trẻ em. D. Bày tỏ ý kiến nguyện vọng trực tiếp hoặc qua kênh truyền thông đại chúng, truyền thông xã hội và các hình thức thông tin khác.
Điều 75. Bảo đảm sự tham gia của trẻ em trong gia đình. Cha mẹ và các thành viên trong gia đình có trách nhiệm sau đây. 1. Tôn trọng, lắng nghe, xem xét, phản hồi, giải thích ý kiến nguyện vọng của trẻ em phù hợp với độ tuổi, sự phát triển của trẻ em và điều kiện hoàn cảnh của gia đình. 2. Tạo điều kiện hướng dẫn trẻ em tiếp cận các nguồn thông tin an toàn, phù hợp với độ tuổi, giới tính và sự phát triển toàn diện của trẻ em. 3. Tạo điều kiện để trẻ em được bày tỏ ý kiến nguyện vọng đối với những quyết định, vấn đề của gia đình liên quan đến trẻ em. 4. Không cản trở trẻ em tham gia các hoạt động xã hội phù hợp, trừ trường hợp vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. Điều 76. Bảo đảm sự tham gia của trẻ em trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác. Nhà trường, cơ sở giáo dục khác có trách nhiệm sau đây. 1. Tổ chức và tạo điều kiện để trẻ em được tham gia các hoạt động đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, câu lạc bộ, đội nhóm của trẻ em trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội. 2. Cung cấp thông tin chính sách pháp luật và quy định về giáo dục có liên quan đến học sinh, công khai thông tin về kế hoạch học tập và rèn luyện, chế độ nuôi dưỡng và các khoản đóng góp theo quy định. 3. tạo điều kiện để trẻ em được kiến nghị, bày tỏ ý kiến nguyện vọng về chất lượng dạy và học, quyền lợi ích chính đáng của trẻ em trong môi trường giáo dục và những vấn đề trẻ em quan tâm. 4. Tiếp nhận ý kiến kiến nghị nguyện vọng của trẻ em, giải quyết theo phạm vi trách nhiệm được giao hoặc chuyển đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền để xem xét giải quyết và thông báo kết quả giải quyết đến trẻ em.
Điều 17. Tổ chức đại diện tiếng nói nguyện vọng của trẻ em. 1. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức đại diện tiếng nói nguyện vọng của trẻ em và giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến nguyện vọng của trẻ em. 2. Tổ chức đại diện tiếng nói nguyện vọng của trẻ em có nhiệm vụ sau đây. A. Tổ chức lấy ý kiến kiến nghị của trẻ em, tổ chức để trẻ em được tiếp xúc với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân. B. Thường xuyên lắng nghe, tiếp nhận và tổng hợp ý kiến kiến nghị của trẻ em. C. Chuyển ý kiến kiến nghị của trẻ em tới các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. D. Theo dõi việc giải quyết và phản hồi cho trẻ em về kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị. D. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến nguyện vọng của trẻ em. E. Hàng năm báo cáo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện trách nhiệm của các cơ quan tổ chức liên quan trong việc xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của trẻ em. Điều 78. Bảo đảm để trẻ em tham gia vào các vấn đề về trẻ em. 1. Cơ quan tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình cá nhân có trách nhiệm để trẻ em tham gia vào các vấn đề về trẻ em quy định tại Điều 74 của luật này và bảo đảm các yêu cầu sau đây. A. Tạo môi trường an toàn, thân thiện, bình đẳng để trẻ em tham gia. B. Cung cấp đầy đủ thông tin các vấn đề về trẻ em và các vấn đề trẻ em quan tâm với nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp. C. Khuyến khích sự tham gia của trẻ em, không trù dập, kỳ thị khi trẻ em bày tỏ ý kiến, nguyện vọng. D. Bảo đảm để trẻ em tham gia tự nguyện, chủ động, phù hợp với độ tuổi, giới tính và sự phát triển của trẻ em. D. Ý kiến nguyện vọng của trẻ em và ý kiến của tổ chức đại diện tiếng nói nguyện vọng của trẻ em phải được lắng nghe, tiếp nhận, xem xét, giải quyết và phản hồi đầy đủ kịp thời, khách quan, trung thực. 2. Hàng năm, Hội đồng Nhân dân các cấp chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm, tổ chức gặp mặt, đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trẻ em về các vấn đề trẻ em quan tâm. 3. Chính phủ quy định chi tiết trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình cá nhân trong việc bảo đảm để trẻ em được tham gia vào các vấn đề về trẻ em.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng, đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.